Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 357, chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tử Hà, biên tập Dương Cư Sĩ, thời gian ngày 20 tháng 9 năm 2000, địa điểm Tịnh Tâm Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra. Phần kệ tụng Ca Lâu La Vương bắt đầu xem từ bài kệ thứ 9. Phật tích chư hữu nhiếp chúng sanh, phổ phóng quang minh biến thế gian, chủng chủng phương tiện thị điều phục, thử thắng pháp môn quán hải ngộ. Đây là Phổ Quán Hải, Ca Lâu La Vương Bồ Tát. Trong văn trường Hàn nói, Ngài chứng pháp môn liễu tri nhất thiết chúng sanh, thân nhi di hiện hình giải thoát môn. Ý nghĩa này chính là tùy loại hiện thân. Chúng ta xem phần kệ tụng. Trong kệ tụng nói rõ cho ta biết, tuy là nói ám thị nhưng quá rõ ràng. Phật tích chư hữu nhiếp chúng sanh, Ca Lâu La Vương là Phật Bồ Tát biến hóa ra, chẳng phải quỷ thần thật. Là Phật Bồ Tát thị hiện. Chư hữu chính là nói lục đạo, dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu, gọi là tam hữu. Có cái gì? Có nghiệp nhân, có quả báo. Cho nên con người thọ sanh trong đường nào, cái gì chủ tể họ? Chẳng phải thiên thần chủ tể, cũng không phải Diêm La Vương chủ tể, mà bản thân mình làm chủ tể. Đầu thai vào đường nào là tự bản thân mình đi. Nếu bản thân rất rõ ràng, sáng suốt, không hề mê hoặc, đương nhiên sẽ đến ba đường lành, sẽ không đến ba đường ác. Phàm những người đến ba đường ác đều là mê hoặc điên đảo. Chúng ta thường nói là hồ đồ, chắc chắn không rõ ràng minh bạch. Từ đó cho thấy cổ đức thường cảnh tỉnh chúng ta, thời khắc lâm chung quan trọng nhất. Con người dứt hơi thở rồi đi về đâu? Điều này quan trọng lắm. Người Hoa nói ngũ phước, điều cuối cùng, phước báo cuối cùng. Dùng cách nói hiện nay gọi là chết tốt. Sao gọi là chết tốt? Nghĩa là khi chết rõ ràng minh bạch, không hề mê hoặc. Người này tuy cả đời chưa gặp được Phật Pháp, họ cũng sẽ không đi vào ba đường ác. Đây là phước báo chân thật. Năm loại phước lấy điều này làm chân thật. Vì sao vậy? Bốn loại phước báo còn lại, phú là có của cải, quý là có địa vị, nhiều con trai nghĩa là nhiều con cái cháu chắt, không mang theo được thứ gì, điều cuối cùng thì mang theo được, quyết định đời sau của mình. Cho nên phước báo này là chân thật, những phước báo khác không chân thật. Chư vị cổ đức dạy chúng ta một đời tu hành tích thiện, tích lũy công đức đều không nên hưởng phước. Để phước báo đến giờ khắc cuối cùng mới hưởng. Người này thật sự có trí tuệ. Cuối cùng khi lâm chung, biết trước giờ đi, biết rõ bản thân mình sẽ đi về đâu. Đây là phước báo lớn. Con người nếu nương theo phương pháp này tu học, trong đời này tuy không học Phật, không hiểu Phật pháp, nhất định cũng sanh lên cõi trời. Khi lâm chung, thiên nhân đến tiếp dẫn, nhìn thấy thiên đồng thiên nữ, cũng có tràng phan bảo cái, thiên nhân đến tiếp dẫn, sanh về cõi trời hưởng phước trời. Cõi trời thọ mạng dài, phước báo lớn, không cần nói cao. Trong kinh Phật thường nói về cõi trời đao lợi, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là đao lợi thiên chủ, thọ mạng 1000 tuổi. Một ngày ở cõi trời đao lợi bằng 100 năm ở nhân gian. Giả định 1 năm cũng 365 ngày, thọ mạng của họ là 1000 tuổi. Quý vị nghĩ xem phước báo đó bao lớn. Trời có 28 tầng, càng lên cao phước báo càng lớn. Cho nên ở thế gian có nhiều tôn giáo mục tiêu của họ là sanh thiên, đều hy vọng hưởng phước báo. Trước đây có giới thiệu với quý vị về Tri Túc Thiên Dương. Tri Túc là trời đâu suất. Một ngày của trời đâu suất bằng 400 năm ở nhân gian. Một ngày của trời đâu suất thọ mạng 4000 tuổi. Bồ Tát Di Lặc hiện nay đang ở đâu suất nội diện. Khi nào Ngài đến nhân gian thì hiện thành Phật? Hết thọ mạng ở trời đâu suất, Ngài giáng sanh xuống nhân gian thì hiện thành Phật. 4000 tuổi của Ngài, chúng ta tính thử xem, 56 ức 7000 vạn năm. Cái này quý vị tính ra được mà. Một ngày là 400 năm, một năm 365 ngày. Nhưng với 4000 chữ số này có thể tính ra được. Khi đó Bồ Tát Di Lặc đến nhân gian thị hiện thành Phật. Càng lên trên thọ mạng càng dài, đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, thọ mạng là 8 vạn đại kiếp. Đây là điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta trong kinh điển. Tình hình sinh hoạt của thiên nhân trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, sáng tỏ. Nhưng Đức Phật nói cho ta biết chỗ này không cứu cánh. Dù ta sanh về đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, thọ mạng 8 vạn đại kiếp hết rồi, vẫn phải luân hồi. Vì họ không thể lên cao hơn nữa, đến đỉnh rồi chỉ đọa lạc xuống dưới thôi. Đây là nói về tình hình trong lục đạo luân hồi. Nói về nghiệp nhân quả báo, gọi là chư hữu. Phật tích chư hữu nhiếp chúng sanh, câu này có nghĩa là Đức Phật ở trong lục đạo hóa độ tất cả chúng sanh. Độ loài chúng sanh nào thì thị hiện hình tướng của loài đó. Điều này trước đây chúng tôi có giảng qua rồi. Chư Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Chúng tôi nhớ đến lần trước ở Malaysia. Hình như ở Ipoh. Chúng tôi đi tham quan một đạo tràng Phật giáo Simla. Nhìn thấy 10 mấy 20 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Đều là tượng Phật Ngọc. Mỗi pho tượng đều là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khuôn mặt không giống nhau. Pho tượng thứ nhất là người Ấn Độ, khuôn mặt người Ấn Độ, có rất nhiều khuôn mặt của các dân tộc khác nhau. Khuôn mặt người Nepal, khuôn mặt người Sri Lanka, khuôn mặt người Thái Lan, khuôn mặt người Tây Tạng, khuôn mặt người Hàn Quốc, khuôn mặt người Trung Quốc, khuôn mặt người Nhật Bản đều không giống nhau. Điều này cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Đức Phật ở trong loài nào độ chúng sanh, nhất định Ngài sẽ thị hiện thân tướng của loài đó, rất thân thiết. Đức Phật không có thân tướng nhất định. Ta phải nên hiểu Phật Phật đạo đồng, Phật Phật không có tướng trạng cố định. Nhưng thị hiện trong tất cả chúng sanh, giúp họ giác ngộ, giúp họ đoạn ác tu thiện, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ chuyển phàm thành thánh. Mục đích là một chẳng phải hai. Phương pháp muôn ngàn sai khác. Phương pháp nhà Phật gọi là pháp môn. Pháp môn vô lượng vô biên. Phương pháp Phật giáo hóa chúng sanh giúp đỡ chúng sanh là vô lượng vô biên, nhưng nên biết phương hướng và mục tiêu chắc chắn đồng nhất. Đây là chánh pháp. Nếu phương hướng mục tiêu không phải như vậy, không phải giúp người đoạn ác tu thiện, chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, thì đó là tà pháp, chứ không phải chánh pháp. Nghĩa là phương pháp sử dụng hoàn toàn giống Phật, nhưng mục tiêu không giống, phương hướng không giống. Từ đây ta có thể phân biệt được chánh tà. Câu thứ hai nói: phổ phóng quang minh biến thế gian. Chữ phổ này rất quan trọng, không được xem qua loa. Phổ là bình đẳng. Không phổ là không bình đẳng. Cho nên phổ là tâm bình đẳng. Trên đối với đẳng giác Bồ Tát, dưới đối với A Tỳ địa ngục. Tâm Phật là bình đẳng, tuyệt đối không có thương riêng ai, không ghét riêng ai, nhất định là thanh tịnh bình đẳng. Quang minh là trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền, đoạn ác tu thiện. Con người vì sao phải đoạn ác? Vì trí tuệ. Vì sao phải tu thiện? Vì trí tuệ. Điều quan trọng nhất trong lục độ Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật. Nếu không có điều này, năm điều trước đều là phước báo của thế gian. Ta tu bố thí, tu cúng dường, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tất cả đều là phước báo thế gian, là thế pháp chứ không phải Phật pháp. Trong năm điều trước đều đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, đó không phải là phước báo thế gian, mà là công đức chân thật. Đem phước đức chuyển thành công đức là do trí tuệ Bát Nhã. Người không có trí tuệ chỉ có thể tu phước đức, không thể tu công đức. Người có đầy đủ trí tuệ Bát Nhã, đem phước đức chuyển thành công đức. Công đức có thể liễu sanh tử, công đức có thể xuất tam giới, công đức có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Phước đức thì không thể. Phước đức không thể chuyển định nghiệp. Đại sư Huệ Năng nói trong Đàn Kinh: thử sự phước bất năng cứu. Thử sự chính là việc lớn sanh tử, lục đạo luân hồi, phước báo lớn hơn nữa cũng không cứu được. Cho nên công đức và phước đức chúng ta phải có năng lực phân biệt. Trí tuệ quan trọng. Học Phật chính là cầu trí tuệ. Chủng chủng phương tiện thị điều phục. Đây là Bồ Tát thực hiện. Làm thế nào để giúp chúng sanh? Có rất nhiều phương pháp. Phương chính là phương pháp. Tiện là gì? Phương pháp thích hợp nhất. Tiện là tiện nghi. Cho nên phương tiện, hai chữ phương tiện này nghĩa là phương pháp thích hợp nhất. Nhà Phật thường gọi là khế cơ. Phương tiện chính là khế cơ. Không khế cơ không phải là pháp phương tiện. Cơ, cơ duyên của mỗi người không giống nhau, không tương đồng. Chỉ có Đức Phật mới có năng lực quán cơ. Phàm phu chúng ta không có năng lực này. Phật có thể nhìn thấy đời quá khứ của từng người. Trong kinh nói, A-la-hán có thể thấy được 500 đời. 500 đời trong quá khứ của bạn, A-la-hán biết được. Từ một đời, hai đời, ba đời cho đến 500 đời. Cho nên gặp được thiện tri thức hướng dẫn ta, tốt. Khế hợp với căn cơ của chính mình. Biết được nhiều đời trong kiếp quá khứ ta đã học được những gì, trong A Lại Gia của ta đã có chủng tử gì, những chủng tử nào yếu, những chủng tử nào mạnh, họ biết rõ, họ sáng tỏ. Cái nào mạnh dẫn ra trước. Dùng phương pháp này để giáo hóa chúng sanh, họ dễ dàng khai ngộ. Người không biết quán cơ, tuy học được chút phương pháp của Phật, học được thế nào không dùng được, dùng không đắc lực. Chúng ta cũng hiểu được đạo lý này. Tuy không có năng lực, không biết người kia đời trước đã làm những gì, cũng đi hỏi thăm xem trong đời này họ đã làm những gì. Họ đọc sách gì? Họ sống trong môi trường nào? Tiếp xúc với những ai? Đã từng chịu ảnh hưởng gì? Những việc này ta có thể làm được. Nếu ta hiểu được những đạo lý này, ta thuyết pháp cũng dễ khế cơ. Đương nhiên không sánh bằng chư Phật Bồ Tát rồi. Quan sát kỹ mỗi chúng sanh, căn tánh không giống nhau. Nên nói điều gì với họ, giúp họ cách nào? Quả thật, năng lực của chúng ta quá yếu, trí tuệ quá ít. Nếu có được tâm chân thành, sẽ cảm động được chư Phật Bồ Tát gia trì. Lời này là thật không phải giả. Phật Bồ Tát gia trì khiến lúc ta giảng kinh thuyết pháp, bất giác cũng có thể khế với căn cơ của thính chúng. Điều này nên biết, không phải năng lực của bản thân, mà Phật lực gia trì. Cũng có được chút ít hiệu quả. Sức mạnh gia trì lớn hay nhỏ đều do tâm lượng chân thành của bản thân. quyết định thích hợp với tỷ lệ này. Tâm của ta chân thành, tâm lượng lớn, sẽ được Phật Bồ Tát gia trì nhiều. Nếu tâm lượng của ta nhỏ, tâm chân thành ít, thì được Phật Bồ Tát gia trì ít. Phật Bồ Tát gia trì thực tế mà nói không sai khác nhiều ít. Nhiều ít là ở tâm niệm của ta. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Ở đây nên học chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh rất linh hoạt. Không phải cứng nhắc, không hề thay đổi. Các ngài rất linh hoạt. Vĩnh viễn như Bồ Tát Phổ Hiền nói, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ở đây chúng ta thấy được rồi. Câu cuối cùng, thử thắng pháp môn quán hải ngộ. Thắng là thù thắng. Tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp, là thù thắng không gì sánh bằng. Hiển bày ra, Đức Phật không có sắc tướng cố định. Không nói pháp cố định. Hiện sắc thân, thuyết tất cả pháp đều vì người, vì việc, vì thời, vì nơi chốn mà có khác biệt. Phật pháp rất linh hoạt, nó không cứng ngắc. Pháp môn này Phổ Quán Hải Bồ Tát đắc rồi, cũng có nghĩa là ngài đã học được. Bài kệ bên dưới là Long Âm Đại Mục Tinh Bồ Tát. Pháp môn ngài đắc là phổ nhập nhất thiết chúng sanh, một sanh hành trí. Một sanh dùng cách nói hiện nay chính là sanh tử. Lưu chuyển trong lục đạo, sanh tử lưu chuyển. Ngài hiểu được, ngài biết rõ. Từ pháp môn này mà ngài giác ngộ, chứng quả, chứng quả Phật Vô Thượng Bồ Đề. Chúng ta xem bài kệ của ngài: Phật quán nhất thiết trừ quốc độ, tức y nghiệp hải nhi an trú. Phổ vũ pháp vũ ư kỳ trung, Long Âm giải thoát năng như thị. Đều thuyết minh về chân tướng. Y chánh quả báo trong lục đạo, Phật quán nhất thiết trừ quốc độ. Nhất thiết nghĩa hẹp là nói lục đạo. Mười pháp giới. Một thế giới lớn, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ngày nay chúng ta đang ở thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa rộng là nói tất cả quốc độ của chư Phật. Trong câu này rốt cuộc là nghĩa rộng hay nghĩa hẹp? Có đủ cả hai nghĩa. Tất cả quốc độ của chư Phật, tức y nghiệp hải nhi an trú, không có ngoại lệ. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ câu nói này, là bạn rất có phước báo. Quốc độ của chư Phật có Tịnh độ, có Uế độ, hoàn cảnh chúng sanh cư trú có thiện, có ác, có khổ, có vui, không bình đẳng. Không cần nói đến lục đạo mười pháp giới, chỉ cần nhìn hơn 70 ức người đang sống trên địa cầu của chúng ta hiện nay. Chúng ta xem phạm vi nhỏ nhất này, hơn 70 ức người chia ra sống trên địa cầu này, hoàn cảnh cư trú không giống nhau, người sống ở khu vực duyên hải có phước, bây giờ gọi là khu phát triển. Những đô thị thành thị lớn trên thế giới đều ở gần bờ biển, giao thông thuận tiện, tài nguyên phong phú, hoàn cảnh sống tốt. Sống ở những nơi xa xôi rất khổ, sống gần Nam Bắc Cực lạnh lắm, vật chất thiếu thốn, cuộc sống rất dứt dã. Còn có một số sống ở cao nguyên, như khu vực Thanh Hải, Tây Tạng, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Nơi sinh sống không giống nhau, hoàn cảnh sinh sống khác nhau. Đây là nguyên nhân gì? Đều là nghiệp báo. Chúng ta phải hiểu rõ ràng câu này, minh bạch câu này, quyết tu thiện nghiệp. Biết được tu thiện nghiệp, đời sau đầu thai vào nơi thật tốt, tạo ác nghiệp sẽ sanh vào khu vực không tốt. Đây là chúng tôi dùng hoàn cảnh hiện tại làm ví dụ. Bất thiện là đường súc sanh, đường ngạ quỷ, đường địa ngục. Nhân thiên tuy nói là thiện đạo, trong cõi nhân thiên cũng có người không có phước báo. Chúng ta muốn hỏi, đã không có phước báo sao được sanh thiên? Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi đều có hai nghiệp nhân. Trong Pháp Tướng, Duy Thức Tông nói rất rõ ràng, nghiệp nhân thứ nhất là dẫn nghiệp, dẫn ta đến đường nào đầu thai, đó gọi là dẫn nghiệp. Thứ hai là mãn nghiệp. Mãn nghiệp nghĩa là sau khi đầu thai, quả báo mà ta phải chịu trong đời đó. Ngày nay 70 ức người này đều đến cõi người, dẫn nghiệp tương đồng. Tuy được thân người, có người suốt đời hưởng thụ phú quý, có người suốt đời bần tiện khốn khó. Là nguyên nhân gì? Mãn nghiệp không giống nhau. Mãn nghiệp chính là nghiệp thiện ác. Trồng thiện nhân chắc chắn được thiện quả, tạo nghiệp ác nhất định bị khổ báo. Nó đều thuộc về mãn nghiệp. Lục đạo mười pháp giới cũng không ra khỏi định luật này. Ngày nay người đời đối với sự việc này không hiểu rõ. Họ cũng không tin. Sự việc này khó khăn rồi. Thế nào là thiện nghiệp? Thế nào là ác nghiệp? Thiện ác không có tiêu chuẩn, nhất định phải nhìn quả báo. Quả là thiện, nhân là thiện. Quả bất thiện, nhân là bất thiện. Từ quả ta nghĩ đến nhân, khi tu nhân ta biết được quả báo. Nhân quả vĩnh viễn đang tuần hoàn. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, chúng sanh căn tánh kém cỏi, nhà Phật gọi là hàng trung hạ căn, không phải hàng thượng thượng căn. Phật dạy họ điều gì? Dạy họ về nhân quả. Thập thiện nghiệp đạo thuộc về nhân quả. Chúng ta thấy trong kinh, Đức Phật dạy ta đoạn được thập ác, tu thập thiện, được đủ loại quả báo thù thắng. Nếu ta không chịu tu thiện, vẫn tạo mười điều ác, ta sẽ bị đủ loại ác báo, báo bất thiện. Những thứ này tự mình gây nên. không liên quan gì đến người khác. Nhưng ở đời có một số người mê hoặc điên đảo. Họ cho rằng sự khổ nạn của bản thân là do người khác gây ra, oán trời trách người. Đây là tội cộng thêm tội. Về sau quả báo càng khổ hơn. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Người khác đối với ta bất thiện, hủy báng, sỉ nhục, hãm hại, người không có trí tuệ, ghi hận trong lòng, thường nghĩ đến báo thù. Đây là sai lầm. Nếu có tâm như vậy, đời sau sẽ đầu thai vào cõi nào? Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong đường súc sanh biến thành độc xà, mãnh thú. Khi độc trong tâm họ chưa tháo bỏ, sân hận, đọa lạc vào trong đường này. Chịu thiệt vẫn là chính mình. Quý vị nghĩ xem, có oan uổng không? Vì sao người khác đối xử với ta không tốt? Ta đối xử với người tốt như vậy, vì sao họ đối xử với ta không tốt? Trong đây có liên quan đến nhân quả. Tuy ta đối xử tốt với họ, họ đối xử không tốt với ta, là nghiệp nhân của đời quá khứ. Chúng ta nghĩ được như vậy, tâm ta sẽ an, không còn oán hận nữa. Hãm hại như thế nào, ta cũng có thể chịu đựng. Hoan hỷ lãnh thọ, món nợ này được kết thúc. Cũng chính là nói, đời quá khứ ta tạo nghiệp bất thiện, trong đời này ta lãnh chịu quả báo rồi. Tâm của ta mỗi ngày thanh tịnh hơn, mỗi ngày bình đẳng hơn. Trí tuệ, từ bi, thành ý ngày càng tăng trưởng. Ta biết được tương lai quả báo thù thắng. Sau khi chết rồi, đi về chỗ tốt lành, đem công đức này hồi hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết được giảng sanh. Nắm chắc phần giảng sanh tịnh độ, chúng ta không thể không biết. Ác nghiệp, chẳng những ngôn ngữ ác không được có, hành vi ác không được có, mà ý niệm ác cũng không được có. Người khác đến chỗ chúng tôi nói chuyện thị phi. Cổ nhân nói rất hay, người đến nói thị phi chính là người thị phi, không được nghe. Nguyên tắc quan trọng nhất của người tu đạo là từng giờ từng phút bảo trì tâm thanh tịnh, tâm thiện của chính mình. Nhất định không để người khác phá hoại. Người khác phá hoại thường thấy nhất là lưỡng thiệt, khiêu khích thị phi. Anh ta đến nói với tôi, người nào đó nói xấu tôi, đang khiêu khích thị phi. Người kia có nói thật hay nói giả, chúng ta không đích thân nghe thấy, chỉ là tin đồn mà thôi. Lời đồn có tin được không? Không tin được. Dễ dàng tin tưởng lời đồn là người ngu si, không có trí tuệ, chắc chắn bị nó hại. Cư sĩ Hàng ở Thư viện Phật giáo Hoa Tạng ngày xưa, bà rất sáng suốt, không ai dám nói chuyện thị phi trước mặt bà. Vì sao vậy? Vì bà sẽ điều tra. Người ta rất sợ. Lúc quý vị nói bà sẽ điều tra, thật sự có việc đó hay không? Bà là người sáng suốt, không phải người hồ đồ. Bà phải điều tra sự việc đó rõ ràng minh bạch, sau đó mới biết người đến nói việc này là thật hay giả. Cho nên không ai dám nói chuyện thị phi trước mặt bà. Chiêu này rất lợi hại. Chẳng phải ta đến nói là bà tin ngay. Bà ấy phải điều tra, sau đó mới tin. Thái độ của tôi đối với sự việc này còn cao hơn bà ấy. Tôi thì hoàn toàn không nghe. Có người đến nói được một hai câu, tôi bảo họ ngưng, không cho họ nói nữa. Vì sao vậy? Tôi không nghe. Quyết định không bị nhiễm ô. Điều này rất quan trọng. Chúng ta hy vọng trong đời này vĩnh viễn duy trì đối với người có thiện ý, có ý tốt. Chúng ta qua lại với những người này, hai bên đều có ân đức. Hành vi của ta đôi khi khiến người khác không vừa ý, đều có thể tha thứ. Có ai làm việc được mười phân vẹn mười, mọi người đều vừa lòng chăng? Không thể được. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày nay trên thế giới này có bao nhiêu người phê bình Ngài, Phật còn không thể khiến cho tất cả chúng sanh vừa lòng, sao chúng ta có thể làm được? Người đời không vừa lòng với ta, họ nói này nói nọ là chuyện đương nhiên, đâu cần phải để trong lòng. Cho nên có một số người mang lời đồn đến nịnh, bất luận họ có ý hay vô ý, họ vừa mở miệng nói, chúng tôi lập tức ngăn lại, không cho họ nói tiếp. Chúng ta luôn hy vọng những người ta quen biết trong đời này, những người đã từng hoặc hiện tại đang qua lại với mình, trong lòng đều là một tấm chân thành thiện ý. Ta vĩnh viễn hoài niệm ân đức của người khác đối với ta. Người này đã từng giúp đỡ ta một lần, chăm sóc ta một ngày, vĩnh viễn cảm ơn, không bao giờ quên. Tuyệt đối không vì một lỗi lầm nhỏ mà lấy oán báo ân. Đây là sai, là sai lầm trầm trọng. Chúng ta học Phật học kiểu gì vậy? Trong kinh luận dạy chúng ta tri ân báo ơn. Câu này một đời Đức Phật nói biết bao nhiêu lần. Chúng ta phải ghi nhớ, vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Chẳng phải ta làm không được, ta làm được. Chỉ cần giữ vững nguyên tắc nhớ điều lành của người, không nhớ điều ác của người, cảm ơn người, tuyệt đối không trách móc bất cứ ai, chúng ta sẽ làm được. Làm được rồi, tâm ta thảnh thơi biết bao, an vui biết bao. Hằng ngày thấy người này chướng mắt, thấy việc kia không vừa lòng, đó là tự mình gây phiền phức cho mình, sống trong phiền não ưu sầu đau khổ, đời sau làm gì có được quả báo tốt. Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào? Ta nên suy nghĩ kỹ, phải thông hiểu đạo lý này. Khổng Tử dạy học, Ngài nói rằng học mà không suy nghĩ thì không hiểu, suy nghĩ mà không học thì nguy hại. Trong Trung Dung dạy, bác học, thẩm vấn, minh biện, thận tư, đốc hành. Đây là đạo cầu học. Năm điều này đều là thành tựu hậu đắc trí. Căn bản trí ở chỗ thành. Tâm trí thành, chân thành đến cực điểm là chân tâm. Nhà Phật gọi là bổn tánh, là tâm Bồ Đề. Nhà Nho nói chí thành. Cho nên trước phải thành ý, phải đoạn phiền não, nhất định không dính tập khí thế tục. Nhà Phật nói không được có tập khí thập ác. Ta phải đem nó đào thải hết, quyết không được dính mắc. Mỗi niệm là thiện tâm, mỗi việc làm là thiện hành. Tâm thiện, niệm thiện, hành thiện, dù bị người khác hại chết vẫn là thiện. Vì sao vậy? Vì họ giúp tôi sớm sanh thiên. Ở thế gian này khổ quá rồi, tôi vẫn cảm ơn họ. Hôm nay họ hại tôi chết, tôi cảm ơn không hết. Vì sao vậy? Vì hôm nay tôi được sanh thiên. Sao tôi oán hận họ được? Chẳng lẽ tôi ở thế gian này chịu khổ thêm vài ngày nữa là tốt sao? Họ giúp tôi sớm lìa khổ được vui, ân đức của họ. Quý vị quan sát từ góc độ này, thế gian này không có ai chẳng là thiện nhân, không có ai chẳng phải người tốt, không có ai chẳng phải thiện tri thức, không có ai chẳng phải Phật Bồ Tát. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều là đến để giúp ta. Có người giúp từ chánh diện, có người giúp từ nghịch tăng, thượng duyên, phản diện. Từ đó cho thấy trên đường đạo Bồ Đề có được thành tựu hay không là do chính mình, chẳng do người khác. Bản thân thực sự thông đạt, thực sự hiểu rõ, tất cả nhân duyên đều là thiện nhân, thiện duyên. Trên đường đạo Bồ Đề, chúng ta thuận buồm xuôi gió. Nếu ta thật sự hiểu được thế nào gọi là nghiệp hải, ta thật sự tham thấu, thật sự hiểu, sẽ biết được làm thế nào để kết thiện duyên, làm thế nào để hóa giải ác duyên. Sau đó khế nhập chân thiện mỹ tuệ. Nhà Phật nói một lòng từ bi. Cảnh giới này sâu rộng vô hạn. Chúng sanh hành nghiệp bất đồng, phương pháp Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng khác. Phổ vũ pháp vũ ư kỳ trung. Vũ là ví dụ. Trời mưa, hạt mưa rơi xuống mặt đất là bình đẳng. Ví cho tâm từ bi Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh là bình đẳng. Nhưng chúng sanh được lợi ích không bình đẳng. Vì sao vậy? Vì căn cơ không giống nhau. Giống như trời mưa, cây lớn, căn cơ lớn, nó hấp thu lượng nước nhiều. Cây nhỏ, căn cơ nhỏ, nó hấp thu lượng nước ít. Chẳng phải nước mưa rơi xuống không bình đẳng. Mà căn tánh của chúng sanh không giống nhau. Phật giáo hóa chúng sanh, có một số chúng sanh lợi căn, họ hoàn toàn tiếp thu. Họ được lợi ích, họ thành tựu. Một số chúng sanh căn tánh yếu kém, họ không thể hoàn toàn tiếp nhận. Đối với những gì Đức Phật nói, có chỗ họ tin tưởng, có chỗ họ không tin tưởng. Có những câu họ lý giải được, có những câu họ không lý giải được, thậm chí là hiểu sai nữa. Giống như trời mưa, nước mưa rơi xuống là bình đẳng. Cây cối hoa cỏ lớn nhỏ không giống nhau, mỗi người được lợi ích khác nhau. Đạo lý chính là đây. Sao gọi là thượng căn lợi trí? Thượng căn lợi trí Có hai cách nói. Đều có liên quan đến nghiệp trong đời quá khứ. Cách nói thứ nhất, người đời trong quá khứ tu thiện, tích lũy công đức. Họ vừa tiếp xúc Phật Pháp liền tin tưởng ngay. Họ có thể lý giải, có thể y giáo phụng hành. Đây là hàng thượng thượng căn, không nhiều. Cách nói thứ hai cũng là hàng thượng căn. Họ có thể ngưỡng mộ thánh nhân, tôn trọng thánh hiền. Tuy không thể hoàn toàn lý giải nghĩa thú, nhưng niềm tin của họ kiên cố. Nếu có thời gian dài tu học, thời gian dài hay ngắn là do con người mà có sai khác. Họ nghiêm chỉnh nỗ lực, thời gian sẽ rút ngắn lại. Đầy đủ duyên, thời gian sẽ rút ngắn. Nếu họ giải đãi một chút, lười biếng một chút, thời gian sẽ kéo dài. Thời gian dài hay ngắn nằm ở chỗ tinh tấn. Họ không tinh tấn, thời gian sẽ kéo dài. Nếu tinh tấn, thời gian sẽ rút ngắn. Người y giáo phụng hành, họ là hàng thượng căn. Người có tính, có giải, nhưng không thể y giáo phụng hành, đây không phải là hàng thượng căn. Hàng thượng căn chắc chắn y giáo phụng hành. Chỉ có phụng hành mới đạt được chân giải. Thật sự hiểu được. Vì sao vậy? Vì thông qua khảo nghiệm. Hiện nay khoa học gọi là thí nghiệm. Không trải qua thí nghiệm, vẫn không thể hoàn toàn xác định. Phật Pháp thí nghiệm ở đâu? Thí nghiệm ngay trong cuộc sống. Lời dạy của Đức Phật thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc hàng ngày của ta, trong việc xử sự đối người tiếp vật. Thông qua thí nghiệm này, lời Đức Phật nói ta thật sự tin tưởng. Cho nên không thực hành không được. Học mà không suy nghĩ, suy nghĩ này chính là thực hành, là hiểu rõ. Nếu chỉ học, học mà không hiểu rõ, không thực hành, giống là gì? Giống nghĩa là không khởi tác dụng. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần vẫn mù tịch không biết gì. Tình hình này thực sự rất nhiều. Chính là điều chúng tôi hay nói, học mà không dùng được. Sở học không khởi tác dụng. không cách nào thực hành được. Suy nghĩ mà không học thì nguy. Hoan hỷ nghiên cứu, nhưng không chịu học, một mình ở nhà suy nghĩ lung tung, tu mù quáng. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, đối người tiếp vật, hoàn toàn không dùng được. Đây là nguy. Nói khó nghe một chút, cổ nhân thường nói là con mọt sách. Thuộc loại người này. Cho nên suy nghĩ và học hỏi hỗ tương nhau thành tựu. Học rồi, trong Phật Pháp nói, lãnh hội ý nghĩa, Đức Phật nói. Trong Kinh Phật dạy chúng ta, thâm giải nghĩa thú. Giải thô thiển không được, phải giải sâu sắc. Làm thế nào có thể sâu sắc? Phải thực hành mới có thể sâu sắc. Hành giúp cho giải, giải liền sâu sắc, giải lại giúp cho hành, hành sẽ viên mãn. Hành và giải vĩnh viễn giúp đỡ lẫn nhau, không thể nghiêng về một phía. Hàng sơ học nhất định phải biết, muốn thành tựu căn bản trí. Nhưng thế hệ này của chúng ta thật bất hạnh. Đúng như Kinh Vô Lượng Thọ nói, tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, chẳng có ai nói với ta. Tuổi để ta tu căn bản trí đã qua rồi. Tu học căn bản trí vào thời điểm nào? 6-7 tuổi đến 12 tuổi. Đây là giáo dục thời cổ đại của chúng ta. Trong giai đoạn này, xây dựng nền móng đức học, nền tảng được xây dựng từ lúc này. Trong đời này của chúng ta, tuổi tác này đã qua rồi, không có ai hướng dẫn chúng ta. Bây giờ ta mới hiểu được sự việc này. Thật đáng tiếc quá. Ta hiểu được rồi, ta phải thương cho thế hệ sau. Hy vọng thế hệ sau không phải như chúng ta, lãng phí tuổi thơ quý giá. Ta phải giúp cho thế hệ sau kiến lập nền tảng đức hạnh, tu căn bản trí. Mười ba tuổi trở lên, khi đó hoàn thành hậu đắc trí. Người Hoa dạy học, phương pháp tu căn bản trí chính là tu dưỡng đức hạnh và đọc tụng lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Dùng hai phương pháp này. Cho nên ngày xưa đi học nhất định phải học thuộc, không học thuộc là không được. Chúng ta thấy các bạn nhỏ thật sự chúng rất thông minh. Giống như bổn kinh này mở ra, một hàng 20 chữ, một trang 10 hàng. Hàng trung hạ căn, một ngày có thể thuộc 200 chữ, thuộc một trang. Trắc nghiệm bằng cách nào? Bảo chúng đọc, nhìn mà đọc. Đọc 10 lần thì có thể thuộc, thích hợp với trình độ của chúng. Nếu đọc 10 lần mà vẫn chưa thuộc, giảm bớt. Giảm bớt đi một nửa, để chúng đọc 5 hàng. 5 hàng đọc 10 lần là thuộc, thích hợp với căn tánh của chúng. Ngày xưa thầy giáo trường tư thục dạy học trò, cùng một cuốn sách, tiến độ của mỗi người không giống nhau. Người thông minh một ngày có thể thuộc 400 chữ. Cổ nhân có ghi chép, các bạn nhỏ một ngày có thể học thuộc 600-700 chữ, đó là hàng thượng thượng căn, nhưng rất hiếm có. Bình thường 200-400 chữ thì rất nhiều. Mỗi người tiến độ không giống nhau. Ngày xưa thầy giáo dạy học sinh riêng biệt, tuy học chung trong một lớp nhưng dạy dỗ riêng, căn tánh của mỗi người không giống nhau. Dùng phương pháp này trắc nghiệm, đọc được 10 lần, gấp sách lại, đọc 100 lần, lớn tiếng đọc rõ ràng 100 lần, vĩnh viễn sẽ không quên. Đây là phương pháp dạy học. Lúc này chỉ học, không suy nghĩ. Vì sao vậy? Vì chưa khai trí tuệ. Các bạn nhỏ rất ghi nhớ, rất tốt. Lần này tôi ở Malaysia, chú bé 9 tuổi, con của Tan Sri Lý Kim Hữu, rất thông minh. Tôi dạy bé đọc chương đầu trong sách đại học. Đọc phần này, văn tự không nhiều, bé đọc 5 lần thì thuộc. Tôi bảo bé đọc 100 lần. Đọc 100 lần thuộc lầu lầu. Chúng tôi đến trường học Quốc Quang ở Tân Sơn. Lúc thầy hiệu trưởng và thầy cô giáo nói chuyện, bé bước vào, bé đọc cho mọi người nghe, đọc rất thuộc. Mỗi ngày học thuộc một đoạn. Theo phương pháp này học thuộc, mỗi ngày thuộc một đoạn. Bộ tứ thư này một năm có thể thuộc hết. Mỗi ngày dùng bao nhiêu thời gian? 1 giờ. Mỗi ngày dùng 1 giờ, một năm thuộc hết bộ tứ thư. Một đời thọ dụng không hết. Trong đây đại đạo tu thân tề gia trị quốc đều có đủ. Cho nên người lớn phải hiểu chuyện, nên biết đây gọi là thật sự thương con yêu cháu. Bây giờ trường học không dạy, ai dạy? Gia đình dạy. Mỗi ngày dành ra 1 giờ đồng hồ chắc chắn là được. đừng để các em nhỏ suốt ngày xem tivi, chơi game, những thứ đó hại người, trong đó đều là độc tố. Nhất định phải bảo chúng dùng ít thời gian đọc sách thánh hiền. Bây giờ bé học lớp 3, tốt nghiệp tiểu học, học lên trung học sẽ dùng đến. Như vậy, về mặt văn học, các bạn sẽ không bằng bé. Có nhiều thời gian bé học những thứ khác. Đối với việc học, làm sao không giỏi giang được. Ta phải biết cách dạy, hiểu được phương pháp. Kinh Phật đối với các trẻ nhỏ phải chọn lựa như kinh văn của Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nhất định phải đề xướng giáo dục nhân quả. Các em đọc nhiều rồi, đọc thuộc rồi, nhớ rất kỹ, khởi tâm động niệm, các em sẽ nghĩ đến thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác báo. Khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ thúc liễm. Các em sẽ biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Giáo dục của thánh hiền ngày nay bị suy di. Làm thế nào để đem đạo của thánh hiền khởi tử hồi sinh? Không phải thế hệ chúng ta, mà ở thế hệ sau. Phát hiện ra một số trẻ em thật sự thích, thích đọc, thích học thuộc, tâm địa thiện lương, ta phải giúp cho chúng. Không cần nhiều, thật sự có 10 em, 8 em. Thế hệ sau và thế hệ của chúng ta sẽ không giống nhau. Giáo dục của thánh hiền dần dần được phục hồi, dung bồi được nền tảng này rồi. Đến khi các em được 13, 14 tuổi, giảng giải cho chúng, giảng giải kỹ về chân tướng của nhân sinh vũ trụ, lại đạo lý của nhân sinh vũ trụ, chúng không khó khế nhập. Dễ dàng lý giải. Chẳng phải giúp cho một người, mà giúp cho cả thế giới. Quan tâm các trẻ nhỏ, chẳng phải quan tâm một đời của chúng, chẳng phải quan tâm gia đình chúng, mà quan tâm đến cả thế giới. Chúng ta phải có nhãn quan, phải có tâm lượng này, nhiệt tâm giúp đỡ. Đây chính là phổ vũ pháp vũ ư kỳ trung. Hiểu được ươm mầm như thế nào, chỉ cần một năm, các trẻ nhỏ học tập sẽ được pháp hỷ sung mãn. Về sau, chúng sẽ càng tinh tấn. là chọn ra những điều quan trọng, những điều hay trong sách Thánh Hiền để chúng học thuộc. Nhất định phải có thầy giáo tốt dạy dỗ. Một đời thành tựu hay thất bại của bé mấu chốt ở nơi thầy giáo. Trong cuốn kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung, đoạn đầu tiên Đức Phật đã nói rất rõ ràng: chúng ta học tập trong đời này thành hay bại, thèn chốt ở chỗ thân cận minh sư. Mình không phải là người nổi danh, không phải người nổi tiếng, những thứ này vô ích, nó là giả tướng. Minh đây là quang minh, là thầy giáo thật sự thông đạt, hiểu rõ đại đạo của cổ thánh tiên hiền. Phải thường thân cận, thường tiếp nhận sự chỉ bảo, y giáo phụng hành. Chúng ta ngày nay không có thiện tri thức, không có thầy giáo giỏi. Kinh điển chính là thầy giáo giỏi, chú giải chính là thiện tri thức. Ta đọc kinh Phật, thân cận Phật Bồ Tát. Ta đọc chú giải của Đại sư Thanh Lương, chính là thân cận Đại sư Thanh Lương. Thời đại này không có thiện hữu, thời xưa có. Ta nên phát nguyện làm đệ tử tư thục của cổ nhân. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta không hiểu, ta xem chú giải của Đại sư Thanh Lương, xem chú giải của Lý Trưởng Giả. Xem không hiểu cũng chẳng sao, hiểu được phần nào thực hành phần đó, hiểu được hai phần thực hành hai phần, giải giúp cho hành, hành giúp cho giải, dần dần đều thông đạt hết. Thèn chốt ở chỗ hành. Nếu chỉ giải nghĩa mà không thể phụng hành, không thể đem những đạo lý và phương pháp trong kinh nói thực hành trong cuộc sống, điều này không được, sẽ không được lợi ích gì. Nhất định phải đem những gì mình đã học thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đây là giải thoát của Long Âm Bồ Tát. Ngài từ đây mà tu hành chứng quả. Chương Ca Lâu La Vương chúng tôi giảng đến đây. Chương kế tiếp là A Tu La Vương.